Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Thánh thư tin mừng đoạn 1, bắt đầu từ câu 21. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại không tôn vinh Người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn Người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ. Máu với mũ khác nhau như thế nào? Một câu hỏi tôi đã đặt ra trước đây. Máu với mũ khác nhau như thế nào? Máu màu đỏ, mũ màu trắng. Máu với mũ khác nhau như thế nào? Máu màu đỏ, mũ màu trắng. Máu cho sống, còn mũ thì cho chết. Máu với mũ giống nhau chỗ nào? Nó hai chất đều lỏng hết. Giống nhau chỗ nào? Khác nhau thì cái cho sống, cái cho chết. Trong con người đó, chúng tôi lặp lại điều này đã nói rồi, lặp lại cho các anh chị, chúng ta nhớ lại thôi. Máu hiển nhiên đem lại sự sống, mà mũ là gì? Mũ là máu hư. Khi mà có máu trong thân á thì mình không có đau, máu huyết đi đôi với nhau. Nhưng mà có mũ trong thân đó, nó trong chân răng, trong nướu răng đó, các nha sĩ, mũ nó trong thân của mình á thì mình thấy, cảm thấy sao? Nhức chứ. Hay là nổi ghẻ lên đó thì sao? Có mũ đó thì sao? Để lâu rồi nó cũng đau chứ hả? À, mũ trong xương tủy của mình, nó có những cái người nào mà đến với chúng tôi nói rằng bị bệnh ung thư đó, cái tủy mà nó ung thư tủy, có nghĩa là nó không có còn bình thường nữa. Thay vì cái tủy nó sản xuất ra máu, nó không sản xuất ra máu. Hư, máu hư. Máu với khí đi đôi với nhau, luôn luôn như vậy ha. Khí huyết đi đôi với nhau, máu mà hư thì khí cũng hư. Và do đó đó, người Việt Nam mình nói mỗi lần mà anh chị em bị nhức đầu á thì mình nói là gì? Trúng gì? Gió đó hư, khí nó hư. Trúng gió không? Để có những người bị tai biến mạch máu não bị stroke ấy, thì có cái bí quyết, biết cái bí quyết đâu không? Cái mẹo của đông y ấy, là lấy mi kim chích đầu ngón tay, phải không? Cái đó biết mà ai cũng biết đúng không? Rồi sao nữa? Lỗ tai nữa, phải không? Nếu mà méo miệng á, méo sẹo như thế này nè, chấm cái lỗ tai nặng ra cho nó hết à, khí mình nói là trúng gió, cái khí nó hư. Nếu mà không có khí thì không thể nào có sức được hay là có sự sống được. Khí thì đi đôi với sinh lực, hơi thì đi đôi với sức, khí đi đôi với lực, khí lực hơi sức, khí lực hơi sức ha. Và bây giờ đó, anh chị em những ai đang nhức đầu á thì biết cái khí của anh chị em á nó nổi mũ, cái khí trong đầu á. Mà cái khí nó đến nó từ đâu? Đây nha, chúng ta vẫn còn học trong hiện hữu học và bước sang cái phần kế tiếp á, là cái phần đào thải rồi. Chúng ta bước sang cái phần thứ hai là thanh tẩy nha. Chúng tôi liệt kê cho anh chị em cái phần thứ hai á, có 7 cách để thanh tẩy nha. Có ai đọc cái cuốn tôi viết trong cái cuốn Màu nhiệm ánh quang năm sự sáng đó, có ai đọc cái cuốn đó không? Màu nhiệm ánh quang năm sự sáng, tôi cố tình cốt ý á, đọc lại, lấy cho tôi cái cuốn sách Hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Không phải là vô cớ vô lý mà chúng tôi viết cái màu nhiệm ánh quang năm sự sáng đó, mừng chủ lần chủ mừng côi ha. Ai mà đọc cái kinh này đó mà ý thức được đó, thì tràn trề không phải là chân khí mà là thần khí của Chúa, thì mình được thanh tẩy. Mình có năm sự, đầu tiên là năm sự vui, thứ hai là năm sự sáng, thứ ba là năm sự thương, thứ tư là năm sự mừng. Và trong cái ngắm đầu tiên á, thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa trong sông Giô-đan, ta xin cho được ơn thanh tẩy trong Đức Chúa Thánh Thần. Và chúng tôi liệt kê 7 cách để được thanh tẩy. Chúng ta có đào thải hoặc là phế thải, luật đó chúng ta bàn cũng chưa xong hết, thì chúng ta phải bước sang một cái luật khác nữa, cái luật hiện hữu là thanh tẩy. Tại sao mình phải thanh tẩy? Hiển nhiên, tại sao mình phải thanh tẩy? Thấy không? Cho nó sạch. Cái cách thức á, cái câu hỏi á, là anh chị em khi mà nghe chúng tôi nói, anh chị em hỏi là, thanh tẩy như thế nào và những cái cách thức để thanh tẩy làm sao? Khi mà mình bị con rắn cắn, có ai bị rắn cắn bao giờ chưa? Hay bị chó cắn? Chưa hả? Chắc không có quen. Hay là bị cắn nữa không? Chó cắn thì làm gì? Tự nhiên là đau rồi, tôi hỏi làm gì chứ, tôi hỏi họ có đau không, tôi hỏi làm gì. Cắn lại chó hả? Hả? Đau quá la lên hả? Hả? Cốc nó hả? Cốc đầu nó hả? Cốc lưỡi tặc 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 nó hả? Rồi nó không cắn nữa, nó dịu bớt xuống. Không, bây giờ khi mà bị cắn rồi đó thì làm gì? Khóc. Đau la rồi khóc. Đâu làm gì, nó cắn, nó có như con chó nó cắn đó, nó, nếu mà không có đi chích đó, nó có thể là độc đó chứ. Không sao hả? Chắc là máu của chị là máu ngon á, máu quen rồi, có người bị cắn quá nhiều quá rồi quen rồi. Có ai bị bọ cạp cắn chưa? Bọ cạp cắn thì sao? Nhức không? Để làm gì? Khi mà bọ cạp cắn thì làm gì? Hút độc ra hả? Lúc đó nhức quá sức rồi còn đâu hút nữa, sức đâu. Ai dạy mà hút cho chị? Bắt chồng hả? Chồng lúc đó chạy đâu mất tiêu rồi. Còn đó đâu để hút. Thôi bà. Con chồng nào chịu hút không? Hút cho vợ. Rắn cắn này nè. Bọ cạp cắn làm gì? Ở Việt Nam á, trước 35 nhà tôi có cái rẫy. Bọ cạp nhiều lắm. Nó bò nó trên ghế là cửa. Mở cửa ra nó cắn một cái. Cắn cái nếu mà không có trị đó là chết đó, có thể chết đó, chứ không phải vừa đâu. Độc dữ lắm, cái độc nó dữ lắm. Thế tôi biết người ta trị làm sao không? 500 hút. Phải tìm chính hung thủ. Tìm cái con bò cạp cắn mình đó. Đập cho nó chết. Rồi lấy hông, lấy nó rồi thoa lên cái chỗ mà nó cắn mình đó. Thì mình lành lại liền. Không phải con đó thôi. Tìm cái con đó, đập cho nó chết, tán nó ra rồi cái lấy. Mà có mấy người họ giỏi lắm, họ biết. Họ biết liền à. Nhưng mà tìm không được thì mình chịu khó, khổ. Có những người á dai đòn á, lì, cho nên còn có thể chịu đựng. Có những người yếu á, mấy bà yếu cắn có thể chết. Bọ cạp. Khi mà mình bị ngộ độc hay mình bị ngộ độc thì thường thường á, ngộ độc thì làm gì? Thì mình phải lấy độc ra, thấy không? Thì cái luật mà chúng ta nói là đào thải hay là phế thải hay là bài tiết, nói cho nó tiêu cực hơn nữa, nó có vẻ là nó chính xác và rồi thực tế hơn đó. Thì khi mà mình ngộ độc á, thì việc đầu tiên á, là mình phải lấy độc ra trước, thấy không? Nhưng mà lấy độc đa xong á, chưa có đủ. Vì cái chỗ mình bị ngộ độc á, nó sẽ lở loét ra. Thì mình phải tẩy nó. Bất cứ gì thì cũng phải trải qua. Cái phần đó và cái phần đó là phần đau nhất, phần khổ nhất. Tẩy, loại trừ cái độc đó ra rồi tẩy. Con cái lớn lên mà cha mẹ không dạy thì sau này khó mà dạy, vì nó bị ngộ độc trong đây rồi nè. Từ nhỏ không có dạy cho nó kính trên nhường dưới, nó không có dạy cho nó lễ phép, không có dạy cho nó biết giữ cái chữ tín hay là biết nhân nghĩa là như thế nào, không biết là lễ là như thế nào, hay là cái nghĩa là cái trách nhiệm của lời nói của nó, hay là của cái việc làm, hay là cái tư tưởng đó. Nó bị đầu độc rồi. Có những cha mẹ con nít đó, lớp mẫu giáo hay là vườn trẻ là bật tivi lên cho nó coi những cái phim hay là những cái gì, những cái phim ảnh, tôi thấy cũng tội nghiệp. Lên trên đó toàn là những cái người mà mặc áo quần nó thiếu vải, cho con nít nó coi, hoặc là mở lên MTV đầu độc trong đầu nó đó. Từ nhỏ mà không có dạy thì anh chị em biết rồi, đến cái tuổi cho choi là khó lắm rồi, rất là khó. Lên trên đại học là thôi rồi đó. Để ý, chúng ta để ý cái phần mà chúng ta thanh tẩy là từ bắt đầu chúng ta phải dọn, thấy không? Phế thải, đào thải là dọn cái mảnh lòng mình, mảnh vườn của mình, cái mảnh hồn của mình cho sạch, cái thân xác mình cho sạch. Tất cả những cái chất độc đó mình phải tống khứ nó đi hết, tống nó ra hết. Khi mà chữa con người mà bị rắn cắn á, thì cái thuốc mà chữa độc rắn á, là lấy từ đâu ra? Từ đâu ra? Rắn ra thôi, ha. Dĩ độc trị độc mà. Dĩ độc trị độc cũng lấy từ đó ra thôi đó. Nhưng mà mình biết cái lượng của nó như thế nào, biết cái sử dụng của nó như thế nào. Thì tẩy nó ra, tống khứ nó ra rồi tẩy sạch nó. Thì tẩy sạch nó bằng cách thức gì? Anh chị em nhớ lại, ở Việt Nam thì có cái loại ghẻ, gọi là cái ghẻ ngứa đó. Không? Có một cái thời gian ghẻ ngứa có nghĩa là người này lây ra người kia, mà nó nổi lên cái bọng nước á, cái ghẻ gãi gãi, cái nó lây ra chỗ khác, cái đi ra chỗ khác, lây qua chỗ khác. Ghẻ ngứa cứ gãi, càng gãi bao nhiêu thì càng lây bấy nhiêu. Nếu mà không để ý á, là nó lở loét ra toàn thân đó. Và chúng tôi á, bị lây, nhưng mà chúng tôi không có gãi, cố ý ngứa cách mấy không có gãi để yên nó. Ngay cái đầu gối vẫn còn cái vết thẹo đó. Không? Thì khi ở Việt Nam á, tại vì mình không có biết, không có ý thức, thì để nó nổi mủ lên, mình tẩy nó, nhiều khi phải nặn nó ra, cái máu nó, tẩy nó, nặn ra từ mủ thành nước trắng rồi, nặn ra cái đó đau lắm, nặn ra thành máu đỏ đó, tẩy chỗ đó đó. Và chưa đủ, chưa xong đâu, lấy bao nhiêu alcohol đó, đổ xuống. Đây không có phải là học mà còn tập nữa, không? Anh cho em tưởng rằng ở Việt Nam mới đi học tập thôi, bây giờ phải qua đây học tập. Không có cải tạo đâu, nhưng mà học tập thôi. Có huấn mà phải luyện. Thì hồn mình cũng vậy nữa, cái tâm mình cũng vậy, cái cảm xúc mình cũng vậy. Có những cái điều trí khôn mình biết, ý chí mình muốn, nhưng mà mình không có khả năng mà làm được, bởi vì mình á, mình đã bị ngộ độc quá sâu rồi, cho nên á, phải có một cái sự tôi luyện. Cái đau là cái chỗ này nè, đào thải là một, ha. Rồi cái thứ hai là thanh tẩy, cái chỗ đau của chỗ này đây. Khi mà bị nhức răng mà răng nó bị mủ, mủ nó nổi lên thì làm gì? Hả? Hút mủ ra hả? Hay là răng sâu làm sao? Nhổ ra. Nhiều khi phải như vậy. Rắn cắn thì phải hút máu ra, đầu rồi chứ. Thế thì chúng ta có 7 cách để thanh tẩy. Có ai có cái cuốn sách màu nhiệm ánh quang không? Lấy cho tôi cuốn sách đó, nhớ không? Ai có nghe cái CD màu nhiệm ánh quang chưa? Tôi nói sơ sơ bởi vì á, cuốn sách rất là nhỏ, nhưng mà tôi nói sơ sơ để có cơ hội giảng dạy cho anh chị em có những cái cách thức để mà thanh tẩy. Một trong những cái thức thanh tẩy á, đối với người da đỏ và người Do Thái cũng vậy. Anh chị em biết tại làm sao mà, cảm ơn con, tại làm sao mà mỗi lần chầu thánh thể đó có sông hương? Tại sao có sông hương vậy? Tại sao có sông hương vậy? Sông hương thánh thể là sao? Tôi nói điều này có nhiều người không hiểu, bởi vì không hiểu văn hóa Do Thái, không hiểu cái thời đại Do Thái, cái thời Chúa Giêsu như thế nào, không hiểu lịch sử. Tại vì vậy nghe nói là giống như là cha nói phạm thượng, bởi vì mình không có học ha. Có những người cứ suy đoán suy diễn đủ thứ chuyện mà không có học. Và vì vậy đó, cái những cái suy của mình đó, nó suy nó thành cuồng tín. Và có những người học mà không chịu suy, học biết rất là nhiều, không có suy á, thì những cái kiến thức của mình nó không có thấm vào trong máu, trong xương, trong tủy của mình. Vì vậy cái người đó không có sức mạnh, trống rỗng à. Suy á, mà không học có thành cuồng, mà học á, mà không suy á, thì thành trống rỗng, thành rỗng. Vì vậy khi chúng tôi nói đấy, đây là lịch sử, đây là văn hóa của Do Thái á, khi xưa đó, trong cái ngày lễ gọi là ngày lễ vượt qua, người Do Thái mừng tưởng niệm kỷ niệm cái ngày mà Chúa đi qua cái dân gọi là dân Ai Cập á, rồi Chúa sát phạt hết tất cả những con đầu lòng của người Ai Cập, loài thú cũng như loài người ha. Thì người Do Thái á, họ trước khi mà thiên thần đi qua đó, thì được Mô-xê truyền cho, Chúa truyền cho cái lệnh đó là hạ sát một cái con chiên, thấy không? Con cừu, cừu tơ đó, con đó, thấy không? Rồi lấy cái máu đó mới sơn lên trên cửa, cái thành cột của cửa nhà đó. Thì thiên thần đi qua, thiên thần không có giết hại con cái của những người Do Thái. Thì họ mừng cái lễ vượt qua đó. Thì cái lễ vượt qua đó là người Do Thái nào cũng giết chiên hết đó. Thì hàng năm á, ngay cả Chúa Giêsu khi về Jerusalem, hàng năm đến lễ vượt qua, thì ở tại Jerusalem trong cái ngày lễ vượt qua đó thôi, người ta hạ sát 40.000 là con chiên thôi, con cừu thôi, 40.000 con. Chưa kể những con bê, chưa kể bồ câu để hiến tế cho Thiên Chúa. À. Và bây giờ anh chị em tưởng tượng xem, mình ở Việt Nam á, tôi thấy mấy người ăn thịt chó hay là thọc huyết heo, phải không? Thì cứ cổ vịt gật ngỏng á, ăn làm thức canh vịt. Thì biết làm thịt chó không? Tôi thấy thôi, tại vì tôi ở trong tù và đi vượt biên, ở trong tù người ta bỏ con chó vào trong bao bố đó, rồi người ta lấy củi người ta đập. Nhưng mà môi ruột nó ra thì để bộ đồ lòng đó thì bỏ đâu, máu chảy ra ha, rồi dơ bẩn á, thì chuyện gì sẽ ra? Ruồi nó bu thì nó dơ lắm. Và vì vậy các tư tế Do Thái, đây là lịch sử, không phải là phạm thượng đâu, thì họ phải có rất là nhiều hương đây đẩy đi ruồi nó không thích, cái hương đó đẩy đi những cái mùi hôi. Bây giờ đó chúng ta có một cái cuộc hiến tế mà không có máu trong thánh lễ, chúng ta vẫn dùng hương, chúng ta thấy hương cho nó thơm thơm thôi, chứ không có hiểu là hương nó đuổi đi những cái mùi hôi thối và đuổi đi ruồi muỗi à. Mỗi lần á mà tối hay là trưa ngủ trưa ở Việt Nam thì mình có cái nhang, phải không, mình thắp á, khỏi muỗi nó khỏi bu tới nó làm thịt mình ha. Thì á cái khói đó, cái hương đó là một cách để mà thanh tẩy. Trở lại anh chị em đọc trong đây, tôi nhắc lại, trong cái nhóm tư tế của người Do Thái gọi là mình á, Công giáo thì có linh mục đoàn, thì họ có gọi là cái đoàn tư tế tên là Sanhedrin, vô gồm có 70 người thôi, có thể là lên có thì là 72, nhưng mà 70 người. Thì trong số 70 người đó, hàng năm người ta rút thăm, được cho một người duy nhất vào nơi chí thánh cực thánh đó, để mà dâng hương cho Thiên Chúa. Thì anh chị em biết cái thành thánh Jerusalem chia ra, chúng ta thấy lấy cái ví dụ của cái nhà thờ đi ha. Thì chúng ta thấy ở ngoài có cái cổng, ngoài có cái cổng, cổng đó là đường, cái tên của cái cổng đó là con đường, Via. Rồi vào cái cổng gác á, ngoài đó là dân ngoại thôi, đàn bà nít ngoài đó. Rồi vào á thì trước đến cái cổng thứ hai á là Veritas, tức là sự thật, chỗ đó đàn ông ở được. Rồi á, vào bên trong á, thì trước đến cái cổng thứ ba đó, thì cái khu vực á, giữa cái cổng thứ hai sự thật á, và cái cổng thứ ba là Vita đó, sự sống á, thì á, những cái người thuộc chi tộc Lê-vi tư tế. Vào cái cổng thứ ba đó, những ai người nào đi đến Do Thái có thể thấy được, thì á, ở bên trong á có cái nơi gọi là cực thánh, là thánh chí thánh, ba lần thánh, mình gọi là ba lần thánh, cực thánh. Thì trong đó nó có gì? Trong nơi đó không có gì ngoại trừ chỉ có là hòm bia Thiên Chúa. Trong hòm bia Thiên Chúa đó thì có một cái tô để mana và hai cái bia ghi khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời. Hòm bia Thiên Chúa đậy ở trên cái nắp á, thì có hai thiên thần chầu trực. Nhưng mà chính yếu không phải là 10 điều răn Đức Chúa Trời hay là cái chén mana, mà chính yếu là thiên thần chầu trực, còn không phải nhìn xuống mà nhìn lên. Thì ở trên đó, khi mà vua Salomon xây xong đền thờ Jerusalem á, thì Đức Chúa Trời xuống, hiện xuống, mây bao phủ, mà người Do Thái á, mây với khói cũng giống nhau thôi, là khí mà. Thì bao phủ cả đền thờ, giống như khi xưa mà Thiên Chúa bao phủ cả cái lều với lều trại á, chứa đựng hồn bia Thiên Chúa đó, Chúa cũng bao phủ. Và cái mây á, mà anh chị em nhớ, khi mà dân Do Thái đi ra khỏi Ai Cập á, thì cái cục mây đó là ban ngày, còn cục lửa ban đêm đó, đó là một thiên thần. Tên thiên thần đó là Metatron nha, một loại thần khí. Không thể tưởng tượng được đứng giữa hai loại thần khí nha. Thì á, khi mà quân Ai Cập đổ xô đến để tấn công người Do Thái, thì cái cục mây á, đi ra đằng sau chặn đường lại người Ai Cập, quân Ai Cập. Chúng ta biết, thì cái cục mây đó bao phủ trên cái lều trại. Thì sau khi Salomon xây xong đền thờ đó, thì mây cũng bao phủ đền thờ, bao phủ cái nơi cực thánh đó. Và từ khi Salomon xây xong đền thờ cái nơi cực thánh đó, thì ở trên hòm bia Thiên Chúa, ở trên đó, thì có một cái ngọn lửa xanh, trắng mà trắng xanh đó, ở ngay trên không trung, giống như là Môsê thấy cái ngọn lửa thiêu đốt cái bụi cây xanh đó, xanh tươi và vẫn tươi mà không bị trụi. Thì con lửa đó ở ngay trên hòm bia Thiên Chúa. Và vì vậy khi mà một thượng tế nào, tư tế nào mà được chọn, được rút thăm á, đi vào trong nơi cực thánh để tiến hương đó, dân hương đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái người nào mà ô uế dơ bẩn á, thì người đó sẽ bị đánh chết. Vào trong cái nơi cực thánh của Thiên Chúa sẽ bị đánh chết. Và anh chị em, chúng ta không có thể tưởng tượng được, bởi vì chúng ta đến rước lễ mà lòng mình nó không sạch, tâm mình nó không sáng, mình không có thể tưởng tượng Chúa mà không có cản lại á, mình chết á, nơi cực thánh. Thì trong đây chúng ta có viết, có nói rõ lắm, rất là rõ. Cái người trong 70 người tư tế đó của Do Thái đó, khi mà được rút thăm đó, thì một người đó được rút thăm hàng năm, như là ông Zacharia là cha của Gioan Tẩy Giả đó, được rút thăm. Thì chuyện gì sẽ ra? Họ sẽ làm gì? Họ sẽ tắm rửa cái người này, không có cho đến về nhà với vợ con, không được thấy đàn bà, không được đụng đến đàn bà. Và đồng thời đó là suốt 72 tiếng đồng hồ, nghĩa là tắm rửa sạch sẽ rồi ăn những thức ăn thật là sạch sẽ. Rồi á, suốt 72 tiếng đồng hồ, các tư tế chung quanh đó đọc lời Chúa, đọc lời Chúa, đọc thánh kinh, để cho cái tâm, cái trí, cái hồn, cái xác á sạch hết. Không có một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ nào mà dơ bẩn được. Bởi vì chỉ cần một cái tư tưởng, một cảm xúc dơ bẩn ta vậy á, bước vào trong đó là Chúa đánh chết. Thanh tẩy là như vậy đó. Và khi bước vào đó, thì người ta cột cái sợi dây dưới chân. Bởi vì có những người á, sau những cuộc thanh tẩy như vậy, không thể tưởng tượng đó, họ vào đó cũng bị đánh chết, cho nên người lấy sợi dây người ta kéo ra. Để vào được cái nơi cực thánh á, đàn ông vào thôi, đàn bà không vào được, đàn bà vào đánh chết. Đàn bà cũng không được vào trong cái nơi, và cái cổng là cái cổng via là con đường ô uế. Cái gì mà ở ngoài thân thể mình, máu mà ở ngoài thân thể mình, nó là mũ rồi, nó là dơ rồi. Và người Do Thái, đây là luật Do Thái nha, chúng ta thấy á. Cho nên có cái tháng, có cái ngày là luật ô uế, là người đàn bà không có được ở trong làng nữa, phải đi ra ngoài ở. Dơ bẩn, ô uế, tẩy uế. Khi mà nói đến cái việc thanh tẩy, chúng ta trở lại luật của Thiên Chúa, luật của Cựu Ước á, chúng ta thấy á, không có phải là đơn sơ đâu. 613 luật, 365 luật tiêu cực là thanh tẩy ô uế đó, là có nghĩa là 365 ngày một năm đó, là mỗi một ngày á có một cái luật ràng buộc ha, đi song song với lại 365 ngày. Rồi 218 luật kia á, là đây là người Do Thái, cái cơ thể mình nó có 218 chi thể, cái là cái bộ phận đó, và cái luật đó là luật tích cực. Còn cái luật 365 á cộng lại thành 613 luật á là bên ngoài mỗi một ngày trong năm. Và vì vậy phải hiểu luật Do Thái như thế nào để chúng ta biết thế nào là thanh tẩy. Tại sao mà khi Chúa Giêsu đến nhà của Simon phun hủi, Chúa Giêsu vào ông đó, ông không rửa chân cho ngài, ông không đổ dầu trên đầu ngài, không cho ngài rửa tay. Rồi cái người đàn bà tội lỗi đến ha, lấy nước mắt nhỏ xuống rửa chân cho ngài, đổ dầu trên đầu ngài, lấy tóc lau ngài, thì ngài mới nói đó, cái luật thanh tẩy đó. Thì chúng tôi nói cái điều này á, là chỉ nói cái cách thức thanh tẩy thứ nhất thôi, đó là bằng khí hay là bằng hơi hay là bằng khói. Anh chị em biết, chắc nói đến đây chắc cũng gần hết giờ rồi nha. Anh chị em biết cái người da đỏ đó, người da đỏ ở đây cũng vậy, người da đỏ cũng có một cái phép thanh tẩy, tôi không nói là phép thánh tẩy. Thánh tẩy bằng nước và thần khí. Thanh tẩy thì chúng tôi đi lên núi tĩnh tâm ở với người da đỏ cùng tuần lễ. Thì khi mà truyền đạo cho những người da đỏ đây nè, thực sự da đỏ, đúng ý ra họ không phải là da đỏ, họ là người Á Châu. Anh chị em xuống dưới Peru hay Bolivia, có mấy người bạn đây ở Peru, ở Bolivia, thấy không? Nhìn cái khuôn mặt cũng giống như người Á Châu mình đó, bởi vì khi xưa là có thể là người Mông Cổ, là người Trung Hoa ở đâu đó, đi từ bên Trung Hoa Mông Cổ đi theo lên Siberia, rồi đi sang cái Bering Strait, rồi đi xuống Alaska, đi xuống Yukon, đi xuống dưới Bắc Mỹ này, rồi đi xuống ở dưới Trung Mỹ, Nam Mỹ đó. Không phải là từ bên Âu Châu qua, mà bị từ bên Á Châu qua. Do đó anh chị em xuống dưới miền Nam Mỹ á, thì thấy những cái nét mặt, cái khuôn mặt á, nét giống như người Á Châu mình nhiều hơn à. Thì cái người da đỏ đây nè, thổ dân đây đó, khi mà họ thanh tẩy, họ thanh tẩy như thế nào? Trước khi ăn, trước khi tắm hay là trước khi cầu nguyện đó, thì họ lấy khói à, mỗi lần cầu nguyện á, là họ đốt khói lên, và mỗi người có, anh chị em thấy da đỏ có cái lông gà đó, thì họ lấy cái lông gà, họ lấy khói, họ tắp vào mặt họ như là rửa mặt với khói. Cái truyền thống đó người da đỏ có đó. Truyền thống đó mình ở bên Việt Nam cũng có, mình xông hương nhiều lắm mà, thấy không? Rồi truyền thống đó bên Trung Đông cũng có, thanh tẩy bằng khói, bằng hơi, bằng khí. Hơi, khí, khói cũng là một thôi. Thanh tẩy thứ nhất. Bây giờ có liên can gì đến cái đời sống thanh tẩy tâm linh của anh chị em? Cảm xúc á, của mình á, là chúng ta biết có cái cảm xúc nó khô, cảm xúc á, nó lạnh, cảm xúc nó nóng, cảm xúc nó ướt. À, cảm xúc nó khô á là khi mình sợ nha, để ý. Cái khí á, trong khi mà anh chị em sợ hãi thì khí nó dồn xuống. Mình sợ hãi á, dồn xuống. Nấy khô cổ, sợ quá, khiếp quá, khô cổ ha. Có cảm thấy như vậy không? Có bây giờ không? Nấy khô. Rồi bắt đầu á, đưa vào á, có khi mà chúng ta đi vào một cái nơi mà có nhiều tà khí, đi đến một nghĩa trang hay là đến một chỗ nào nó dơ bẩn đó, thì mình rưỡn tóc gáy lên, cái hàn khí nó vào. Sợ đó, nó làm cho mình lạnh mà cũng làm cho mình khô nữa. Còn cái cơn giận đó, để ý nha, cái cơn giận đó làm cho mình nóng lên, thấy không? Khí nó bốc lên. Nó bốc lên, bốc lên đầu thì anh chị em nhìn, tôi thấy lên trên Portland, Oregon vừa giảng xong trong thánh lễ đó, không biết hai cặp vợ chồng này còn trẻ lắm mà sao cái người vợ trẻ như vậy mắt đỏ ngầu như thế này. Đỏ ngầu. Là có cái khí đó. Tức khí bốc lên. Nó làm cho mình dơ. Tâm mình không có phẳng lặng, không có tịnh được. Hồi nãy hát cái bài gì? Lạy đấng tình quân con tôn thờ, có người thấy ướt át quá khóc. sướt mướt. Cũng cái khí đó nha, cái cảm xúc đó, cái lời ca, cái lời đó chuyển cái khí tới vào trong cái lời nhạc đó, cái lời và cái nhạc đó chuyển cho cái lòng anh chị em, đụng vào lòng anh chị em có cảm xúc đó, cảm thương hay là thương hại. Mà cái nhiều khi á, cái thương hại nó tốt, nhưng mà có những lúc cái thương hại nó không có tốt. Con cái cho nó lớn lên, nó muốn làm gì làm không dạy nó, thương hại gì cũng thấy thương hại. Nó đi ra ngoài đường nó học đụng cái chữ thề chữ tục về nhà, cha mẹ vỗ tay khen, thương hại nữa, làm cho con hư. Chưa chắc thương hại là đố tốt đâu. Có cái khí làm cho mình á, người mình nó ướt, nhưng mà làm ủy mị, làm cho mình yếu, đuối nhược đi. Thì tôi nói cái, những cái điều này để anh chị em để ý là chúng ta thanh tẩy như thế nào á. Có khí khô, có khí ướt, có khí nóng, có khí lạnh, à, có ố khí, uế khí. Và khi mà mình bị những cái cảm xúc nó làm chiếm hữu mình rồi đó, thì mình có trí khô, mình ý thức cách mấy đi nữa, nhìn có quyết chí cách mấy đi nữa mình cũng thoát được. Như một cái người mà bị cái khí nó đầu độc, nó nổi mũ trong đầu rồi, cái ý tưởng của mình á hóa ra ngông cuồng, huênh hoang, tự phụ như ông Thánh Phaolô nói đó, nó đông đặc, đóng băng trong đây rồi đó, khó mà sửa nó thành cái thành kiến, cái định kiến á, khó mà sửa. Anh chị em lấy một ví dụ rất là cụ thể, đó là những cái người nghiện ngập cờ bạc đi, hay là nghiện ngập rượu chè, nghiện ngập ăn chơi trác táng đi. Chúng ta khó nói cho họ nghe đó. Những người uống rượu vào á, nói không nghe được. Nó nhập rồi, nó nhập tâm rồi. Cái khí nó bị ung lên rồi. Nó ung rồi, ngủ lên rồi. Phải có cái sự thanh tẩy mà phải mạnh. Đây là cái sự khó chỗ này đây nè. Tôi luyện chỗ này. Có những người á bị ở trong, nhưng mà giải quyết ở ngoài. Mình tập luyện ở ngoài trong cái cơ thể mình, nhưng mà mình không biết tôi luyện bên trong, cái khí ở bên trong mình. Và vì vậy phải có cái sự thanh tẩy. Mà thanh tẩy như thế nào? Phải có thần khí Chúa thanh tẩy. Anh chị em lấy cuốn sách này ra đọc coi, cách thanh tẩy như thế nào. 7 cách thanh tẩy, tôi nói về sơ sơ cái thanh tẩy bằng khí. Phải là thần khí. Còn người Á Châu mình á, nói là trong mỗi người có cái chân khí hay là chánh khí. Anh chị em gặp một người đó, mình nhìn để mình thấy được, biết được, à cái người này có cái chánh khí chính trực. Nói lời đó có thể tin được đó. Nói đời làm, bởi vì họ quen rồi, họ sống trong cái lối sống đó rồi. Có người á, thấy mặt rất là tươi vui, nhưng mà nói khó tin lắm. Nói lúc này như thế này rồi, cái hồi cái thay đổi cái tư tưởng của mình, thay đổi lời rồi, mình sửa lại. Cái người đó không có chánh khí. Chúng tôi không nói là chân khí hay là chánh khí, mà đây gọi là thần khí. Đẩy hết đi, thanh tẩy đi, thần khí của Thiên Chúa. Và thần khí Thiên Chúa là gì? Thần khí Thiên Chúa, tại vì Thiên Chúa là lửa thiên ha. Thì thần khí của Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta đó, thì thần khí Thiên Chúa không là gì khác ngoài các thiên thần. Các thiên thần, các thần khí có chức năng. Có những thần khí của Thiên Chúa trao cho để làm chủ nước, làm chủ đất, làm chủ lửa, làm chủ ánh sáng, làm chủ hơi, làm chủ tiếng nói, làm chủ âm thanh. Chúa sắp đặt hết tất cả những cái mà chúng ta tiếng Việt Nam mình gọi là ngũ hành ha, kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì Chúa sắp đặt có một loại thần khí làm chủ. Do đó chúng tôi mới nói đây là thần khí học ở chỗ này đây. Đi áp dụng sâu vào trong đời sống của mình, những gì mình biết mình áp dụng vào á thì nó gọi là luân lý học. Mình sử dụng những gì mình biết về lời của Chúa, về luật của Chúa, lệnh của Chúa truyền. Mình nói cái từ ngữ cao siêu á là thần học, học về Chúa mà. Hay là những cái giáo lý mình đem ra mình áp dụng đó, gọi là luân lý rồi. Áp dụng cho bản thân, áp dụng cho gia đình. Đến đây có ai đi lạc chưa? Có hiểu tôi nói gì không? Hơi hiểu. Áp dụng cụ thể đi ha. anh chị em nhức đầu á, biết là có một cái khí đó nó nổi mủ, nhưng mà phải tống khí đó ra, tống khứ cái khí nó ra. Với một khí, cái thần khí của Thiên Chúa, có thể là thần khí chính trực hay là công chính đó, có thể là cái thần khí dũng lực, ta là tổng lãnh thiên thần Gabriel đó, có thể là cái giọt thần khí một cái người mà ủy mị bởi vì quá sức cảm xúc, cảm xúc quá nhiều, cái gì cũng nhạy bén, nhạy cảm hết đó, cảm động dễ dàng, thấy không? Dễ hoang mang, dễ bối rối đó, thì phải có cái thần khí của tình thương xót Chúa là Jeremy Elohim đưa vào, đó là tổng lãnh thiên thần Jeremiah đó. Tôi nói rồi, cái này tôi nói rồi, chúng ta áp dụng. Hay là có một người á, đầu óc á, u tối mà cứ nghĩ mình á, ta đây á, là trời, thượng trí vô song, lỗ rốn của vũ trụ, tâm tối trong trí khôn á, thì phải tống khứa ra cái trí khôn nó bị, nó bị nổi mũ rồi, thì phải có tổng lãnh thiên thần gì, Uriel, thần khí đó, thần khí soi sáng để thanh tẩy. Kính thưa anh chị em, thanh tẩy cơ thể của mình á, cơ thể của mình mà đau nhất rồi đó thì phải có loại thần khí chữa lành là chủ của đất, chủ của đất, thần khí Rapha Elohim. Liệt kê lại cho các anh chị nha, từng loại thần khí. Thứ nhất là Ari Elohim, thần khí Rapha Elohim là thần khí, là chủ của cây cỏ, tôi xin lỗi, thần khí của cây cỏ thảo mộc, cây cỏ. Còn Ari Elohim á, mới là thần khí, là thần đức tổng lãnh thiên thần Arien á, Ari Elohim á, để làm chủ đất. Còn Zaki Elohim, Zakiel á, Zakiel á là thần khí công minh chính trực, làm chủ nước. Còn Rapha Elohim á, Raphael á, chúng ta mừng kính đó, là mình có mọc cây thảo dược Rapha Elohim. Trong vườn địa đàng, anh chị em đọc lại thánh kinh sẽ thấy có cái nguồn suối chảy xuống, và xuống có bốn con sông, thì bên cả bờ sông thì có mọc lên những cái cây, và cây đó là những cái loại dược thảo, ăn những cái loại lá đó là quả đó thì được sống trường sinh bất tử. Và tổng lãnh thiên thần Raphael làm chủ cây cỏ. Rồi ở đây nè thì Jeremy Elohim hay là Jeremiel, Jeremiel ở đây nè, làm chủ lửa, sức nóng, tình yêu, lòng thương xót, thần khí thương xót. Gabriel Elohim ngay cổ nè, hơi, tiếng nói, âm thanh, có khí, có lực, có hơi thì có sức, khí, có lực, hơi, có sức. Từ đây Uri Elohim soi sáng, thần khí này, thần khí soi sáng làm chủ ánh sáng, cai trị ánh sáng, nhiều loại ánh sáng lắm, đủ màu đủ sắc. Lucifer chỉ là chứa được ánh sáng thôi, còn Uri Elohim á là ánh sáng, cũng là lửa nữa, nhưng mà ánh sáng trong lửa đó. Nên trên đỉnh đầu này á là Micha Elohim, tức là Mikael, Mikael. Uri Elohim á thuộc phẩm trật Kerubim, còn á Mikael thuộc phẩm trật Seraphim. Seraphim là lửa, có nghĩa là lửa, Seraph là lửa. Trong Ezekiel, sách tiên tri Ezekiel nói, tôi nói những cái điều này để anh chị em biết những cái loại thánh khí này, thần khí này, để mình xin đến mà thanh tẩy mình, thấy không? Và không phải là ở bên ngoài được đâu, phải bên trong, khi mà kêu danh tánh của các ngài đó thì phải biết các ngài như mình đón rước vào, mình khi mà đón rước ngài vào đó thì các ngài sẽ tống khứ ra, không phải là mình tập luyện đâu. Đây là cái mối liên hệ nha, như là tôi nói chuyện với anh chị em á, anh chị em đón nhận cái lời của Chúa vào trong lòng anh chị em á, khi mà nói chuyện với các ngài cũng vậy đó. Đây không phải là một cái vật chết hay là vật vô tri, đây là một đấng, thấy không? Thần khí. Và vì vậy không có phải là luyện tập giống như là chúng ta luyện tập thể thao thể dục cho khỏe cường tráng, phải đâu. là mình luyện tập vào trong cái mối liên hệ giữa mình với các ngài. Vì các ngài luôn luôn á, là Chúa trao cho cái bổn phận là hầu hạ Chúa hiển nhiên và hộ thủ, hộ mệnh chúng ta. Và gặp các ngài phải như vậy, như đến gặp Đức Mẹ cũng phải nói chuyện thân thương của Đức Mẹ, phải có sự kính giới đối với các ngài. Các thiên thần Seraphim có 6 cánh. Cánh là bởi vì nói là có ý nghĩa trong Ezekiel, nói Ezekiel thấy là có 6 cánh. Khi Đức Chúa Trời sai một Seraphim tổng lãnh thiên thần đi truyền tin mừng thì là sai tổng lãnh thiên thần Gabriel, bày 6 cánh đi rất là nhanh. Nhưng mà khi đi trừng phạt thế gian này đó thì sai tổng lãnh thiên thần Gabriel cột hết 5 cánh, bay 1 cánh thôi. Chúa cho cái cơ hội để chờ đợi, để đền bù tội lỗi đó. Michael là tổng lãnh thiên thần hết sức là hiền lành, là hiền lắm. Thiên thần bảo vệ, thiên thần đó là thiên thần hộ thủ, bảo vệ Đức Giáo Hoàng, bảo vệ giáo hội, bảo vệ nhân loại, bảo vệ nước Do Thái, bảo vệ nước Ba Tư. Còn Ả Rập á, họ nhận tổng lãnh thiên thần Jibri, tức là Gabriel á, làm thiên thần hộ thủ bảo vệ đất nước, cái nước Ả Rập. Người Ả Rập cũng tin có thiên thần, bởi vì bên trong kinh Koran của Hồi giáo nói rằng tổng lãnh thiên thần Gabriel đến dạy cho Mohammed viết xuống kinh Koran, và họ tin có thiên thần, tổng lãnh thiên thần Gabriel trong Hồi giáo. Bây giờ các anh chị muốn được thanh tẩy thì phải trầm mình trong các loại thần khí đó, và Chúa truyền cho các thiên thần hộ thủ. Và nói cái điều này không phải xúc phạm, nhưng phục vụ con người. Tôi không nói chánh khí, tôi không nói chân khí, tôi nói thần khí. Thì đây là thanh tẩy thôi, thanh tẩy trong thần khí đó. Còn một thần khí khác, tổng cộng có 15 thần khí, 15 tổng lãnh thiên thần. Tôi liệt kê có Metatron nữa. Metatron là thần khí dẫn đưa dân Do Thái đó đi trong sa mạc. Một thần khí nữa là Chamuel, nói trước rồi, đã nói trước liệt kê Chamuel cho anh chị em. Chamuel hòa bình bao bọc chung quanh mình. Có ai mà có cơ hội đến gần Đức Thánh Cha Benedicto hay là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đó, đứng tới anh chị em nhớ cái lúc mà ngài chết đó, ngài chết đó, thì người ta đem ngài xuống chôn ở dưới ngay cái đền, cái bàn thờ trong cái đền thờ Thánh Phêrô. Thì 4 triệu người tấp nập tuống tới Roma, các quốc trưởng, tổng thống, những cái người lãnh đạo các quốc gia, Tòa Thánh Vatican không hề viết một cái thiệp mời ai tới dự lễ đó, không có viết thiệp mời. Ai muốn tới thì thông báo cho Tòa Thánh, rồi Tòa Thánh sắp ghế cho ngồi thôi, chứ không có viết thiệp mời. Tòa Thánh không hề mời đến dự lễ an táng của Đức Thánh Cha. 4 triệu người tới, là anh chị em đây nè, là cái thánh khí nè, thánh khí ở cái trong cái xác, mà cái xác đã qua đời rồi. Người ta đứng xếp hàng đó là 4 hàng 6 hàng, phải 3 giờ sáng xếp hàng đi từ xa đó để đi đến thăm viếng Đức Thánh Cha đó, chờ 14 tiếng đồng hồ, mà đi qua đó 20 giây thôi. Coi cái thánh khí bao bọc chung quanh một người đã qua đời rồi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đó, không thể tưởng tượng được, ảnh hưởng thế giới. Và bên Mỹ này á, bên Mỹ này ông tổng thống, cựu tổng thống Bush muốn đi mà không được đi, bởi vì giới hạn Tòa Thánh là chỉ có cho 7 người là 7 người mà thôi, không được hơn nữa. Ông tổng thống Bush cha phải ở nhà, phải có những người đại diện, ảnh hưởng toàn thế giới. Cái thứ anh chị em thấy cái thần khí của Thiên Chúa, đây là một người người đã qua đời rồi đó, như thế nào. Và ngay cả những người lãnh đạo Hồi giáo cũng qua rồi, Phật giáo cũng sang rồi, chính thống giáo cũng sang, lạ lùng thấy. Nếu mà chúng ta đến gần được Đức Thánh Cha, ngay cả bây giờ Đức Thánh Cha Benedicto anh chị em sẽ thấy cái luồng thần khí của Thiên Chúa bao trùm như thế nào.
Samuel
trong cái ngày đó lạ lùng á, là ông Mỹ nè, ông Nga ngồi với nhau gần nhau mà, rồi mấy cái ông là kẻ thù không đội trời chung á, bởi vì sắp ghế theo thứ tự ABC mà. Cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị á, đem những kẻ gọi là cổ thù với nhau mà thù chiến tranh với nhau á, ngồi bắt tay thần khí Samuel. Đây không phải là chuyện của tôi nói hoang đường đâu.
Thánh thư tin mừng, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Đoạn 1, chúng ta tiếp tục đọc câu 21 và câu 22. Chúng ta đã đọc xong câu 20 rồi, 20 chúng ta bàn thảo rất nhiều, bây giờ câu 21, câu 22. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thoát loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ hân hoan mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ. Chúng ta tiếp tục đọc câu 21. Trong một ngày, anh chị em tính mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu tiếng đồng hồ chúng ta sống? Bao nhiêu tiếng đồng hồ? 20, 4 tiếng đồng hồ. Trong một ngày, lúc nào anh chị em khỏe nhất và đẹp nhất trong một ngày? Lúc nào khỏe nhất và đẹp nhất hả? Lúc ngủ hả? Ngủ biết gì mà nó đẹp. Tôi nói khỏe nhất hiển nhiên là khỏe lúc ngủ, còn lúc nào đẹp nhất trong ngày? Toàn nói với bà trả lời thôi, để cho cái anh thanh niên anh trả lời nè. Trong thánh lễ hả? Đẹp nhất hả? Trên thánh lễ, trong thánh lễ thì tôi nhìn xuống ai cũng nghe giảng mà thấy mặt mày bù xù. Chắc là con mình cái anh thanh niên này thôi nè, đẹp nhất trong ngày. Đúng rồi, thánh lễ đó. Trong cuộc đời của anh chị em, cái lúc nào á, có một cái lúc mà mình là người đẹp nhất thiên hạ, có biết không? Chưa chắc. Vừa đám cưới xong ngày hôm sau á, là hoa héo tàn rồi hả? Cái ngày nào trong cuộc đời của anh chị em có người chưa đám cưới thì sao? Như vậy là các cha là không có ngày nào đẹp nhất hết hả?
Thủ không linh mục hả? Có người đã khó tu mà không thủ không linh mục thì sao?
Khấn dòng
hả?
Khấn đầu tiên.
Khấn đầu tiên. Trong cuộc đời của anh chị em á, đây á không phải là mình trang điểm trang sức hay là người ta đến với mình, nhưng tự động thôi. Trong cuộc đời của anh chị em á, có cái lúc á mà ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi mình là người đẹp nhất trong nhà, trong thiên hạ, đi đâu người ta cũng khen mình đẹp á. Lúc đó lúc nào? Đúng rồi, lúc mà mới sinh ra đó, là trẻ nhỏ sơ sinh đó, thì đứa bé nào nó cũng đẹp hết á. Và anh chị em nhớ lại, hồi tưởng lại cái thời đó đi, thời vàng son lúc đó đẹp hơn cả khi đám cưới nữa. Đám cưới còn phải đủ thứ chuyện, làm tóc, làm mặt là đủ thứ, tô điểm đủ thứ chuyện hết á. Người đàn ông cũng vậy, người đàn bà cũng vậy. Khi mà chúng ta đẹp nhất là chúng ta còn bé tí tèo tèo tèo, nằm trong vòng tay của mẹ, lúc đó đẹp nhất thiên hạ đó chứ. Có cái vấn đề cái chỗ này, vấn đề là cái chỗ này. Vấn đề á là nhiều người muốn được khỏe, muốn được trẻ ra, muốn được đẹp ra, nhưng mà không biết trở về, trở lại với cái thời tuổi hồn nhiên, tuổi trẻ, tuổi thơ ấu đó. Cái tuổi mà Chúa nói rằng không ai có thể vào được nước trời nếu mà không hoán cải trở nên trẻ thơ. Chú nói cái gì vậy? Khi mà nó là hoán cải đó, hoán cải là sao? Coi đứa bé này, trở nên như đứa bé này này, hoán cải á. Tẩy ông Na-a-man, cha già vừa mới giảng, ông là một tể tướng, tướng lớn lắm. Ông quỳ xuống, ông nài xin Chúa, rồi Ê-li-sê mới truyền cho đi xuống dưới sông Giô-đan á. Ông có cái sự hoán cải, hối cải, ông xuống dưới sông ông tắm. Ông cái da ông mịn như là da của trẻ thơ vậy đó. Đó thanh tẩy mà, thấy không? Thanh tẩy. Cái ngày á, trong một cái ngày á mà anh chị em khỏe nhất, đẹp nhất, trẻ nhất á là sau khi chúng ta tắm rửa. Cái hoa nó tươi nhất là sau khi được tưới. Cái nhà nó sạch nhất á là sau khi được hút bụi rồi quét dọn. Có nhiều người không ý thức được điều này, cứ đi tìm, tìm kiểu khác thôi. Tìm kiểu khác để mà sửa, sửa đổi đủ thứ chuyện đó. Rồi đến khi mà ra trước thiên tòa, trong cái ngày sau hết, hay là mình chết rồi đó, ra Chúa nhìn mặt Chúa, không biết mày là ai nữa. Tao dựng mày lên mày như thế này, mình sửa nhiều quá rồi. Mà ai vậy? Trong sổ con thấy có cái tên này nhưng mà mặt khác, hơi kẹt. Mình trở lại cái, anh chị em, Chúa nói cái cách thức để mà anh chị em muốn giải phẫu thẩm mỹ đó, cho nó đẹp đó, cho nó khỏe đó, trở về với lời của Chúa, việc thanh tẩy. Thanh tẩy làm cho mình khỏe mà. Người xưa có dạy càng tắm nhiều thì càng khỏe ra. À, tẩy mà chưa đủ nữa, phải tẩy luyện nữa, thanh luyện nữa. Tự động thôi, không có cần phải mình nhìn cái hình ảnh đó. Luôn luôn như lần trước chúng tôi có nói rồi, chúng ta nhìn cái gì đó thì chúng ta muốn trở nên cái đó. Chúng ta thấy cái gì là đẹp bên ngoài đó thì mình muốn làm sao cái lòng mình muốn á, muốn trở nên cái đó. Mình thấy một cái pho tượng rất là đẹp, pho tượng á, cái hình mà hình cao su, hình plastic á, đứng ở ngoài các cái cửa, cái cửa các tiệm, tiệm áo quần là Mỹ, gọi là quần áo thứ, tôi không biết ở ngoài đời nó như thế nào, nhưng mà nhìn thấy cái hình ảnh đó rồi mình muốn trở nên cái hình ảnh đó thì sửa sang, từ từ mình thành là người plastic hết. Cái sự thật là như vậy đó, đâu cũng là plastic hết. Trong khi đó Chúa có cho cái phương pháp để chúng ta trở lại, chúng ta khỏe, chúng ta trẻ, chúng ta mạnh và đẹp ra như Chúa, như mẹ. Mẹ có bao giờ sửa sang sắc đẹp đâu, tự động thôi. Bởi vì luôn luôn trở lại thanh tẩy trong ngày hôm thứ hai. Hôm thứ hai chúng tôi nói thanh tẩy trong khí. À, đọc lại mùa nhiệm ánh quang chúng tôi có nói rồi, thanh tẩy trong khí, trong thần khí của Thiên Chúa đó, trong hơi, trong trong gió, hay là trong thần khí của Thiên Chúa, thanh tẩy. Cái bí quyết ở đó đó, cái thưa anh chị em. Có cái nơi khác mà anh chị em ít có người Công giáo chịu sử dụng, và chúng ta tìm cái chỗ khác, tìm cái nơi khác, tìm cái vật khác để chúng ta tẩy mình. Nhưng mà càng tẩy bao nhiêu thì mình càng dơ bẩn bấy nhiêu. Có cái nơi đó, cái nguồn đó, cái nguồn đó là cái tòa thương xót, và mình tới đó mình thanh tẩy thường xuyên á, rồi mới nó sạch khỏe ra, mà hiếm có ai sử dụng. Cái tòa thương xót là tòa gì vậy? Càng nhiều càng tốt. Có người nói với tôi rằng á, là thưa cha, con vừa xưng tội đó xong rồi con lại phạm nữa thì có xưng tội chi? Thì mình phải xét lại chứ. Mình có xưng tội mình phải hoán cải. Hoán cải để mình tẩy rửa, giống như tắm rửa vậy đó. Tắm rửa càng tắm nhiều càng khỏe chứ. Nhưng mà cứ một lần mà Chúa nói cứ một lần mà anh em đến xin lỗi 7 lần một ngày, cứ tha thôi. Đối với Chúa, thành tâm thật lòng xin lỗi Chúa, Chúa tha, Chúa tẩy xóa, tẩy sạch. Có cả một cái bí tích lớn để mà anh chị em được thanh tẩy. Chúng ta nói về cái luật hiện hữu không? Có 5 cái luật hiện hữu. Luật thứ nhất là luật đào thải, luật thứ hai là luật thanh tẩy, luật thứ ba là luật gieo cấy, luật thứ tư là luật tin cậy, và luật thứ năm là luật gặt hái. Dựa trên thánh thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, dựa trên gọi là thánh thư tin mừng đó, chúng ta đang nói về cái điểm này, điểm thanh tẩy. Chúng ta biết về cái luật đào thải rồi, bây giờ chúng ta bước sang cái luật thanh tẩy. Anh chị em muốn khỏe, muốn trẻ, muốn mạnh rồi thì chúng ta phải được thanh tẩy, phải thanh tẩy mình, phải thanh luyện mình, thường xuyên đến tòa giải tội, thường xuyên, càng nhiều càng tốt. Cho dẫu mình có tội nhẹ cũng vậy, tới thanh tẩy đó. Anh chị em bây giờ đảo lộn lại nha, làm thế nào hay là cái giờ phút nào, cái địa điểm nào, cái nơi nào trong ngày hay là trong đời anh chị em là cái nơi, cái giờ mà anh chị em già nhất, xấu nhất, yếu nhất, đuối nhất, giờ nào vậy?
Mới đi làm về.
Mới đi làm về hả? Giờ đó là xấu xí nhất phải không? Đói bụng là cũng là xấu xí nữa. Giờ nào? Hả? Mới phạm tội hả? Tội nào? Tội nào làm cho mình giống như quỷ? Mình đã có nói điều này rồi. Nhìn mặt là thấy giống như quỷ rồi. Hả? Tội trọng có cái tội chứ. Chúng ta hôm thứ hai đã nói về các cái loại khí đó. À, có cái loại khí, những cái loại tà khí mà anh chị em thường xuyên sống quen thuộc lắm, thân quen lắm. Cái người á buồn sầu ủ rũ á ha, thì cái người đó có đẹp không, có khỏe không, có mạnh không? Âu sầu ủ rũ lúc nào mặt mày cũng như vậy nè, một cục đó. Hả? Có trẻ, có khỏe, có đẹp không? Mà anh chị em tôi thấy tươi cười lên là thấy khỏe, trẻ, đẹp. Đẹp ra, khỏe ra. Hay là cái người giận dữ đó, ông Thánh Thomas Aquino nói rằng cái người nào mà giận thì hóa ra quỷ. Giống như quỷ nhìn cái người, mình không biết quỷ nó như thế nào, mà quỷ nó vô hình, quỷ là một loại thần khí của Thiên Chúa, thiên thần mà. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả nói là thiên thần là thần khí có chức năng, thần khí chức năng. Không biết quỷ mặc như thế nào, bởi vì nó không có thể xác. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng ra cái khí đó, cái khí giận, cái khí tức, cái khí ức, cái khí đắng cay á, nó nhập vào người đó, và người đó lại yêu mến cái khí đó, và tối ngày cứ mở miệng ra là chửi mắng thôi, lúc nào cũng hằng học giận dữ đó. Thì anh chị em có thể tưởng tượng, mường tượng thấy được, sẽ thấy cái khuôn mặt đó, người ta vẽ lại khuôn mặt của người giận dữ đó, khuôn mặt của quỷ. Có mấy người gật đầu. Lúc nào anh chị em xấu nhất? Giận. Lúc nào xấu nữa? Buồn. Buồn có đẹp không? Có khỏe không? Buồn. Buồn rồi cái tự nhiên cái ruột ấy, hay là cái bao tử nó cứ đau hoài à. Buồn sầu, bi thảm, bi cực, nhìn đâu cũng thấy xấu. Sợ, đó là một cái loại khí nữa. Sợ à, buồn nè, giận tức nè, sợ. Sợ đủ thứ chuyện. Sợ mất, mất mặt,
càng sợ mất mặt bao nhiêu á thì mặt nó càng mất bấy nhiêu. Thật đó chứ.
Sợ giữ giữ thể diện hay là giữ danh giá danh dự gì đó, càng sợ bao nhiêu thì càng mất bấy nhiêu.
Anh chị em nhìn lại đứa bé đi, nó có bao giờ nó sợ mất mặt nó không? Tự nhiên thả mấy đứa nhỏ ra, con cái của anh chị em đến nhà dòng chú quốc tế này nó không quen biết nhau, thả nó ra tự nhiên nó nhào vô là bắt đầu chơi nhau rồi. Nó cần biết. Nó bây giờ người da đen, người da trắng, người da vàng, người gì đó thả ra, con nít đó là vào nó hài hòa, hòa đồng với nhau rồi. Con nít đó nó đụng cái, nó đau, nó té một cái, nó khóc, phủi bụi một cái. Có nhiều đứa, có cha mẹ hay là mấy đứa đến, cha con đau quá, té, thổi cái phù một cái xong nó quên mất tiêu rồi. Hết đau liền à. Thường thường mình đau mình tức mà, phải không? Mình đau mình tức, quên mất tiêu rồi. Thổi cái phù tẩy nó ngay sạch nó đi. Chỉ cần thương nó tí xíu thôi, một lời an ủi cho nó cái kẹo một cái là quên mất tiêu hết rồi. Không biết sợ nè, không biết buồn. Con nít có bao giờ thấy buồn không? Có, buồn ngủ thì có. Mệt thôi là ngủ thôi. Thanh tẩy lắm chứ anh chị em. Con nít tại sao mà tràn trề nhựa sống, tràn trề sức sống đó. Trong con nít nó có mủ, nó có máu thôi, không thấy nó mủ đâu đó. Còn người lớn thì mình tích trữ nhiều quá ha. Sợ nè, buồn nè, giận tức. Những cái điều đó chúng ta cần phải thanh tẩy, chúng ta cần phải hối cải, hoán cải, phải ăn năn đến tòa gia tội, thanh tẩy đi, tẩy sạch đi, khỏi cần phải giải phẫu thẩm mỹ nữa. Anh cho em thử làm đi, sạch như Đức Mẹ đó, cứ như vậy hoài, liên tục thường xuyên. Để nói về việc thanh tẩy, anh chị em để ý, chúng ta mỗi người á, cái cơ thể của mình là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần, là một cái ngôi nhà, không phải là nhà bình thường đâu. Cái nhà không phải để chỉ có mình ở, nhưng mà cái nhà đó phải là Đức Chúa Thánh Thần ở. Mà nhà Chúa ở thì phải sạch. Và bây giờ mình để rắc rưới trong đó những cái tư tưởng, anh chị em để ý nha, có những cái tư tưởng hay những cái lời nói đó, nói ra một cái là mình cứ buồn bực, mình tức, hay là mình sợ, hay là mình cắn rứt lương tâm. Nhất là cái sự ấy nấy ri rứt lương tâm á, nó cũng là một cái điều làm cho mình già, mệt, đuối, nhược, xấu ra. Và có nhiều người á, sống quen rồi, bởi vì mình làm tội hay là mình nói một lời nào đó, mình có ý tưởng tà vậy nào đó, mình cứ nuôi nó trong lòng của mình, trong cái cảm xúc của mình, rồi từ 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 lương tâm nó tán tận. Là mình trở nên như vậy luôn. Cái con người của mình á, nó hóa thạch, nó không có còn, nó không có uyển chuyển mềm mại nữa hết. Và vì vậy phải tới với Chúa. Có cái tòa thương xót và tiệc thánh thể đây nè, hai cái nơi để mà mình thanh tẩy liên tục thường xuyên. Để ý trong nhà của mình á, thì có nhiều loại hơi, loại khí, có ánh sáng không, có lửa, có nước. Thì có những cái nơi nó ướt, có những nơi nó khô, có những nơi nó sạch. Thì có những cái cảm xúc trong ngày đó, trong cái nhà này nè, trong cái tâm, trong cái trí, trong cái xác, cái thân của mình đó, để ý coi cái gì đó tới rồi mình lãnh lấy, mình thu nhận cái gì. Anh chị em bước đến nhà thờ, bước vào trong nhà nguyện đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp đây á, là mình phải ý thức á, trong lòng tôi đây đầy tràn cái gì. Ta phải buồn sầu, phải là lo âu, hoặc là áy náy, vây đứt về một cái gì, lời nói nào đó trong ngày á, nói với ai đó. Thanh tẩy liền, hoán cải liền, đến lạy Chúa xin thương xót con. Hay là kính mừng Maria đầy ơn phúc. À, đây là cái cách thức thanh tẩy thứ hai tôi nói hôm thứ hai tôi nói là về thanh tẩy bằng khí ha, bằng hơi đó. Cái cách thứ hai á, trong sách Mầu Nhiệm Quan tôi nói là thanh tẩy bằng lời. Anh chị em đọc kinh Mân Côi, và nhiều người đọc kinh Mân Côi không có thấy có cái hiệu, cái năng khí hay là cái năng lực đó, cái sức mạnh đó, là bởi vì mình không ý thức mình đọc cái gì, mình nói cái gì. Khi mà anh chị em đọc kinh Kính Mừng đó, thì anh chị em lập tức đặt mình trong cái tư thế mình mượn lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Có nghĩa là lời đó là lời của thần khí dũng lực. Mình đang lặp lại lời của thần khí, lời mình đọc là lời thần khí, lời của Đức Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel nói. Và khi mà anh chị em ý thức là tôi không phải là nói lời của tôi nữa, vì tôi không biết cầu nguyện sao cho xứng đáng, không biết làm sao đến với Đức Mẹ cho xứng đáng, thì tôi mượn lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến nói với mẹ. Mình ý thức được mình đại diện cho ai, mình lấy lời của ai.
Tổng lãnh thiên thần Gabriel đại diện cho là sứ thần của Thiên Chúa, đại diện cho Thiên Chúa đến nói với Đức Mẹ Maria, kính mừng Maria đầy ân phúc. Và khi anh chị em đọc với tư cách đó, trong cái tư thế, trong cái tinh thần đó, thì mình khác liền à. Mình biết đây là lời của thần khí, lời của sứ thần mà. Đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Rồi cái lời thứ hai là bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Lời của ai vậy? Một lần nữa lời của thần khí. Khi mà Đức Mẹ chào Shalom Lecha, chào Elizabeth, thì thần khí bao phủ bà Elizabeth, hài nhi nhảy mừng trong lòng và khiến bà thốt lên, không biết cái đứa bé Gioan Tẩy Giả Tiền Hô nó có đá mẹ cái trong bụng hay không để mẹ thốt lên. Bà đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bởi đâu tôi được như thế này, mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Lời đó cũng là lời thần khí nữa. Mà mình cứ đọc, mình đọc như con vẹt, đọc hiển nhiên, đọc á, đọc cho quen, có thói quen đó, nhưng mà không ý thức được mình đọc cái gì. Mình biết rằng mình đang đại diện Thiên Chúa để chúc tụng Thiên Chúa nơi Đức Mẹ Maria. Thì kính thưa anh chị em, khi mà anh chị em đọc cái kinh kính mừng đó, quả thật anh chị em được tràn trề sức sống, được thanh tẩy. Hiểu cái lời đó, lời đó cũng thanh tẩy nữa. Kính kính mừng. Đọc à, chúng tôi thử đọc anh chị em biết cái kinh lạy cha đó, kinh lạy cha. Đây không phải là của các thiên thần hay là con người đâu. À, thần khí Chúa đổ xuống trên tổng lãnh thiên thần Gabriel để chúc mừng Đức Mẹ, hay là thần khí Chúa đổ xuống trên bà Isabel để mà chúc mừng Đức Mẹ. Mà đây là lời của Chúa Giêsu, lời Thiên Chúa tối cao, ngôi hai Thiên Chúa, mình đọc hoài à. Biết đây là con lấy lời của trời để mà con dâng lên trời. Thế anh cho em biết mình là gì. Mình á, thiên thần không được Chúa dạy, mà Chúa dạy cho mình, cho người, để đọc lời của trời. Khủng khiếp lắm anh chị em. Lạy cha chúng con ở trên trời, tràn trề kính thưa anh chị em. Lời đó sẽ thanh tẩy anh chị em, sạch. Không có cái gì á mà có thể làm chúng ta sạch hơn là lời của thần khí, là lời của Thiên Chúa ngôi hai. Có bao nhiêu lần mình đọc mình không để ý. Trong cái kinh lạy cha đó có bao nhiêu chữ, có ai bao giờ để ý đếm bao nhiêu chữ trong kinh lạy cha không? Nhớ không? Đọc biết bao nhiêu hàng trăm lần kinh lạy cha đó. Tôi làm đây là cái cách để thanh tẩy nha. Hít vào lạy. Rồi hít vào một lần nữa. Cha. Tử coi, tẩy từng lời từng ý. Không thể nào mà anh chị em á có thể yếu nhược hoặc là anh chị em dơ bẩn được, mà chúng mỗi lần mà chúng ta đọc một cái lời, một cái chữ đó thôi, một cái tiếng đó, lạy thở ra một hơi, cha thở ra một hơi, chúng à đúng rồi 73 đổi nhanh á, 73 tôi bảo đảm anh chị em á, đọc một chữ thì thở một hơi, mà 73 chữ đó anh chị em đầy sức sống, anh chị em khỏe lắm. Có những người chúng tôi thấy đọc kinh như là chạy xe đua trên freeway vậy đó. Hả? 73. Amen nữa hả? Cộng thêm amen. Mình đọc nhanh quá giống như mình ăn, ngốn ăn vào thật là nhiều và không kịp tiêu hóa thì mình phì ra, mình bệnh hoài là như vậy đó. Có thể là chúng ta ăn vừa thôi, ít thôi, ăn đủ thôi, vừa đủ thôi. Lời Chúa cũng vậy. Chúng ta anh chị em xét lại nha, để mà có thể thanh tẩy đó linh hồn, thân xác, trí khôn của mình đó, mình có thần khí Chúa, cái lời thần khí á, kinh kính mừng đó, còn lời của Đức Chúa Trời á, kinh lạy cha đó. Và chúng ta còn có những cái nơi, những cái nguồn anh chị em, mỗi lần mà anh chị em thực sự đến xưng tội, hoán cải, hối cải, ăn năn sám hối, quyết chí đền bù tội lỗi, đến xưng thú tội và không có vào trong tòa giải tội mà biện minh bào chữa là xưng tội người khác đó, nó đủ thứ chuyện, vì lý do này, ví dụ đủ thứ chuyện đó, mình đến mình xưng tội mình, mà con là kẻ có tội thôi, con xưng hết, con thật lòng con nói hết, con không sợ nữa vì con tin Chúa, Chúa không có phạt con, Chúa chỉ thương và Chúa thanh tẩy con thôi, Chúa tha tội cho con, xưng hết đó. Kính thưa anh chị em để ý, chúng tôi thấy những cái người nào mà xưng tội một cách trọn mà thực sự hết lòng đó, bước ra người đó đẹp lắm, như thiên thần vậy đó. Rồi cộng thêm người đó bước lên rước lấy Chúa vào lòng nữa, để ý coi mấy đứa bé đó, nó rước lễ lần đầu, mấy đứa bé nó lên rước Chúa đẹp lắm, như thiên thần. mình có tòa thương xót, tiệc thương xót, lời thương xót, hai cái lời kinh mình có sẵn trong tay đó. Nếu mà anh chị em á bị đứt tay, chảy máu, việc đầu tiên mình làm gì? Cầm máu là sao? Cầm máu là sao? Có những cái điều trong cuộc sống anh chị em, tôi nói cái điều này nha, anh chị em nhìn lại đó. Khi mà người ta chửi mình một cái đó ha, người ta làm chạm tự ái một cái đó, thì nó chảy máu trong lòng á, thì bắt đầu những cái nỗi cơn giận nó nổi lên, nó trào ra triền miên, và bắt đầu tất cả những cái quá khứ tội lỗi là đắng cay với mình đó, mình quật lại cái người kia không có cầm được. Có nhiều người muốn tẩy mà tẩy không được, phải cầm máu lại, cầm lại cái lòng đó. Nhiều khi phải dừng lại thinh lặng, lắng nghe cái vết thương lòng của mình, cái cơn đau của mình. Nhiều người muốn chữa lành nhưng mà đau nó vẫn còn đó. Cái cơn đau còn đó làm sao mình chữa lành được? Mình cứ đổ thuốc vào nhưng mình chưa cầm máu lại, chưa giữ nó lại đó, thì không thể nào mà chúng ta chữa thương được. Chúng ta không có thể nào mà gọi là tẩy trùng rồi chưa thoa thuốc lên rồi băng bó được. Phải cầm máu lại. Và có nhiều điều khía cạnh về cái vấn đề đam mê, si mê cũng vậy, các anh chị em. Một khi một cái tấm, một cái hình ảnh nào đó bật lên một cái là cả một cái vàng đó nổi lên, hay là cái cờ bạc, cái tiếng lẻn kẻn cỏn kẻn của đồng tiền đó, nó làm cho cái cơn cái lòng tham á như là nó tiết máu ra đó, mình bị đứt tay rồi máu nó chảy ra ngay cái động mạch. Và có nhiều người thấy mình không thể nào mình vượt thoát được những cái cơn đam mê đó, có thể là dục dục, có thể là cờ bạc, có thể là làm ăn rồi tiền bạc, có thể là cái cơn giận, có thể là cái tôi của mình, có thể là kiến thức hay là cái chức vị của mình, bám vào cho bằng được mà không biết làm sao để mà thoát được. Cái cơn đó nó tới rồi đó, không cầm hãm được, muốn lắm nhưng mà không được. Ông Thánh Phaolô sau này nói điều đó đó, là kiêu căng tự phụ, hân hoan tự đắc nè. Và Chúa thấy như vậy, Chúa nói cái sự ngu mê, u mê của họ đó hóa ra tâm tối, lòng trí u mê. Chúng tôi đọc lại đây, họ đã biết là Thiên Chúa, họ còn không còn tôn vinh Chúa như Thiên Chúa, không cả tạ ơn người, nhưng họ đã ra thoát loạn trong các tư tưởng suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Chúa qua Thánh Phaolô tông đồ trong thánh thư Tin Mừng đây đó nói chúng ta phải làm gì để mà lý trí mình khỏi hóa ra tâm tối ngu muội đó, thì Chúa nói đây, lời của Ngài giúp cho chúng ta thấy: vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, thứ nhất đối tượng tối cao, thứ hai họ đã không tôn vinh người hay không tạ ơn người. Cách thanh tẩy, tôn vinh tạ ơn, anh trên đến đây lạy Cha ngửa con xin dâng lên Cha, tôn vinh tạ ơn, suy tôn lòng thương xót Chúa. Mình cầm lại, anh chị em có thể nhìn nhiều hình ảnh lắm, hình ảnh ví dụ như thác vỡ bờ đập, anh chị em ở Việt Nam người nào mà làm ruộng nước mưa đổ xuống cái vỡ bờ, hay là nhớ lại Katrina đó, vỡ bờ người ta làm gì? Người ta phải chặn lại. Nếu mà chặn trước mà không được, nó mạnh quá thì lên tận nguồn nó chặn lại, mình đắp lại bằng cách những cái cơn cám dỗ tới, hay là những cái sự tấn công của ma quỷ Satan thế gian, hay là nhục dục xác thịt tới đó, thì mình chặn lại với lời tôn vinh, lời tạ ơn, kính mừng Maria đầy ân phúc, hay là lạy Cha chúng con ở trên trời. Ý thức mình nói lời của thần ký, lời của Đức Chúa Trời ngôi hai. Rồi sau đó đó, anh chị em tới kia, những cái lời đó, cái thứ anh chị em, những cái lời kinh của thần khí Chúa đó chặn đường lại, cầm máu lại đó. Cơn tham vọng, tham lam hay gì đó, tất cả anh chị em chặn nó lại xong á, mình bắt đầu mình được tĩnh lặng, mình lắng động, mình nhìn mình thấy, rồi bắt đầu xin Chúa rửa sạch đến tòa giới tội, xưng thú tội lỗi, và ơn Chúa ban cho trong tòa giới tội á, là cái thuốc thần dược thanh tẩy chữa lành cho anh chị em. Luật thứ hai của năm luật hiện hữu là thanh tẩy. Thế thì chúng ta biết rồi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.